Rất vui được gặp lại bà con nông dân và các bạn trong chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến bà con và các bạn bài viết Sinh kế bền vững cho người dân nhờ phát triển kinh tế từ rừng và bài Hợp tác xã Phước Hưng trên hành trình làm giàu từ hạt gạo quê hương. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và bà con, với đặc thù là tỉnh có diện tích rừng lớn, Gia Lai luôn xác định phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và tạo sinh kế cho người dân là hướng đi bền vững. Từ những nghị quyết chỉ đạo cụ thể của trung ương và địa phương, những mô hình trồng rừng, nhận khoán bảo vệ rừng, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, vừa gìn giữ màu xanh cho núi rừng, vừa đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ chuyển đến quý vị và bà con những ghi nhận thực tế tại một số địa phương của khu vực phía tây tỉnh Gia Lai.
Ngày 12 tháng 1 năm 2017, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 13 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu gắn mục tiêu bảo vệ phát triển rừng với phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới. Đây được xem là cú hích quan trọng, mở ra cơ hội để ngành lâm nghiệp, trong đó có Gia Lai, đổi mới cách làm, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng cùng chung tay bảo vệ rừng. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, đề án nhằm phát triển lâm nghiệp bền vững. Đặc biệt, nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, đã đặt mục tiêu trồng mới 40.000 hecta rừng giai đoạn 2021-2025. Chỉ sau hơn 2 năm triển khai, toàn tỉnh đã hoàn thành 65% kế hoạch, đưa tỷ lệ che phủ rừng từ 46,7% cuối năm 2020 lên hơn 47,3% cuối năm 2023. Ông Đinh Hương ở làng Mèo, xã Đắc Song, một hộ dân nhận khoán trồng rừng cho biết.
Trước đây là tôi tham gia đầu tiên là 2 hectare, thì là tới năm 2020 là tôi tham gia thêm là 22,6 hectare. Từ đó là chúng tôi vừa trồng rừng, quản lý rừng, mà lại vừa là chăn nuôi trâu bò, thả rồng trong đó để mà vừa chăm sóc cây, vừa có thu nhập từ nguồn rừng.
Cùng với nông dân, các doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn cũng đẩy mạnh việc liên kết hỗ trợ bà con. Ông Từ Tấn Lộc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Chơ Ro nói.
Công ty phối hợp cùng với chính quyền các xã, tuyên truyền vận động người dân, cùng hợp tác với công ty để trồng rừng lên những khu vực đất lâm nghiệp, đất trống đi theo màu. Thứ nhất là phủ xanh những cái vùng đất chưa có rừng. Thứ hai là tạo sinh kế cho người dân, những người dân sống gần rừng, ven rừng, để cho người dân có ý thức thêm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Cùng công ty và chính quyền các địa phương quản lý tốt các cái diện tích rừng tự nhiên.
Thực tế cho thấy trồng rừng đã trở thành một nghề mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Nhờ kế hoạch 1123 ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng, gần 30.000 hecta đất đã được người dân kê khai đưa vào sản xuất lâm nghiệp. Tỉnh cũng đã bố trí hơn 65 tỷ đồng để hỗ trợ theo quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ, khích lệ bà con gắn bó với rừng. Chị Nay Hờ Phen, xã Chập Pia, tỉnh Gia Lai phấn khởi cho hay.
Gia đình cũng có áp dụng theo cái chỗ anh em kiểm lâm đã hướng dẫn, cũng trồng theo kỹ thuật đấy. Diện tích thì 3 hectare, trong đó là 1 hectare là keo lai, 2 hectare là bạch đàn, còn cái chỗ vườn bạch đàn đó là họ vừa rồi họ trúng trả gia đình thì 90. Thì 90 thì trong thời gian mình trồng và chăm sóc rồi là quá ít, không thể ít nhất phải có 150 mới bán được.
Không chỉ trồng rừng gỗ nguyên liệu, nhiều hộ dân còn tìm hướng đi mới bằng cách phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Tại xã Sơn Lan, cây sa nhân tím đã giúp bà con Ba Na có thêm nguồn thu nhập ổn định, đồng thời góp phần bảo vệ rừng hiệu quả. Ông Đinh Văn Phân, làng Hà Nừng, xã Sơn Lan chia sẻ.
Một phần là có quản lý bảo vệ rừng luôn, vừa trồng sa nhân dưới tán rừng, cây dược liệu, và vừa bảo vệ rừng tốt. Từ một năm mình đi phát dọn rồi cây cối rồi gai mọc, không cho mọc thoáng để có trái. Khi thu trong đó từ tháng 7 đến tháng 9 mới hết, thì bà con trong làng thì cũng nhờ về sa nhân nhiều.
Theo thống kê, riêng Sơn Lan và Đắk Rông đã có hơn 237 hectare cây dược liệu với khoảng 35 loại khác nhau. Từ sa nhân tím, sâm đá đến đương quy, đây được xem là hướng phát triển bền vững khi khi vừa tạo thu nhập cho bà con, vừa giữ rừng xanh. Về những giải pháp để thực hiện định hướng này, ông Lê Quý Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lan thông tin.
Sản xuất cái cây dược liệu như tán rừng thì vừa là giúp phần quản lý bảo vệ rừng, thứ hai là bà con có thu nhập thì nó sẽ nâng cao hiệu quả hơn. Chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền bà con trồng các cái cây dược liệu khác ngoài cây sa nhân thì tán rừng.
Gắn trách nhiệm với quyền lợi, nhiều cộng đồng đã cùng nhau nhận khoán chăm sóc và bảo vệ rừng như tài sản của chính gia đình mình. Điển hình như làng Con Cơ Tông, xã Đắk Rông, hơn 100 hộ dân cùng quản lý 1.100 hecta rừng, mỗi hộ có thêm trên 10 triệu đồng mỗi năm từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Anh Đinh Uỷ, bí thư chi bộ làng Con Tờ Tông, xã Đắk Rông chia sẻ thêm.
Sợ bà con không biết là chỗ nào là đất nông nghiệp, chỗ nào là đất người ta cấm thì tụi em cũng phải đi kiểm tra, nhắc nhở bà con. Còn đi định kỳ thì cứ mỗi thành viên là mỗi tổ là được 16 người, là đi làm một tuần là hai lần đi tuần tra rừng để mà đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mức rừng của bà con.
Có thể thấy từ những nghị quyết chính sách đúng đắn cùng với sự đồng hành của người dân, rừng Gia Lai không chỉ được bảo vệ phát triển mà còn trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo cho đồng bào. Những cánh rừng xanh nơi đây đang thực sự trở thành tài nguyên quý giá, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và cho sự phát triển lâu dài của tỉnh nhà. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ những cánh rừng xanh đang dần hồi sinh nhờ chính sách của nhà nước và sự chung tay của người dân, chúng ta càng thấy rõ vai trò của liên kết cộng đồng trong phát triển sinh kế bền vững. Cùng với tinh thần đó, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước khẳng định thương hiệu địa phương. Tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng vinh dự lọt vào top 100 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc và giành giải thưởng ngôi sao hợp tác xã, minh chứng cho sự năng động, dám nghĩ dám làm của người nông dân Gia Lai trên con đường làm giàu ngay tại quê hương mình. Bài viết sau của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, được thành lập từ năm 1977, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng đã có một hành trình dài phát triển cùng bà con nông dân. Bước ngoặt lớn đến năm 2016 khi hợp tác xã được giao nhiệm vụ xây mô hình cánh đồng lớn với diện tích ban đầu là 100 hecta, thu hút 425 hộ tham gia. Để thực hiện mô hình này, hợp tác xã đã tiến hành mở rộng diện tích canh tác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa và sản xuất tập trung. Để bà con yên tâm tham gia, hợp tác xã đã chủ động đóng vai trò là cây cầu nối vững chắc, ký kết hợp đồng sản xuất và bao tiêu lúa giống với công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed. Không chỉ vậy, hợp tác xã còn có những chính sách hỗ trợ rất thiết thực, cho bà con mượn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo giá gốc và thanh toán vào cuối vụ mà không tính lãi. Nhờ sự liên kết chặt chẽ này, sản phẩm sau thu hoạch được công ty thu mua 100% với giá cao hơn lúa thường từ 1.500 đến 1.700 đồng mỗi ký. Đến nay, hợp tác xã đang duy trì diện tích liên kết sản xuất bình quân 250 hecta mỗi năm với doanh thu hàng năm đạt trên 9 tỷ đồng, mang lại giá trị gia tăng cho các thành viên khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Tăng Long, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng chia sẻ.
Giống thì hợp tác xã hàng năm thì liên kết cùng với một số công ty cây trồng, nói có trồng Thái Bình Seed, chi nhánh trồng Trung Tây Nguyên. Đây là gọi là công ty điện hữu hạn trồng Trung Tây Nguyên và một số công ty khác trên địa bàn thì hàng năm sản xuất khoảng từ 200 đến 300 hecta trong đối phục vụ. Để liên kết chuỗi và bà con nông dân tăng thu nhập tại bà con nông dân. Trong cái chuỗi liên kết sản xuất giống thì liên có một số giống năng suất đạt rất là cao, ví dụ như là giống tơ bơ rồi 97, ROI 28, bơ sơ 15, năng suất mà lúa tươi là 500 kg trong một sào. Thì bình quân thì lúa khi ra khô thì khoảng 80 tạ ta. Ví dụ như hiện tại bây giờ đây đang sản xuất thì phải xả là hai cái lò sấy một ngày 50 tấn.
Không dừng lại ở đó, hợp tác xã Phước Hưng luôn hướng đến việc tìm kiếm những giống lúa mới chất lượng cao hơn để nâng cao thu nhập cho bà con. Và giống lúa ST25, loại gạo từng đạt danh hiệu ngon nhất thế giới, đã được ban giám đốc hợp tác xã lựa chọn. Năm 2023, hợp tác xã Phước Hưng đã mạnh dạn trồng thử nghiệm khoảng 4 hecta giống lúa ST25 trên cánh đồng dự phòng của xã. Ông Trần Tăng Long, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng cho biết,
Quá trình này được thực hiện theo quy trình sản xuất theo hướng an toàn và chất lượng. Trong suốt quá trình sản xuất, hợp tác xã luôn theo dõi sát sao sự phát triển và thích nghi của cây lúa để có những điều chỉnh cho phù hợp. Đến nay, lúa ST25 đã dần thích nghi và sinh trưởng tốt tại địa phương. Lúa ST25 cho năng suất cao hơn mong đợi, ước tính khoảng 58-60 tạ mỗi hecta. Quan trọng hơn, chất lượng gạo rất thơm ngon, hạt dài, cơm mềm dẻo, được thị trường đánh giá cao. Với giá bán cao hơn gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với lúa thường, mô hình này mang lại lợi nhuận cao, giúp cải thiện đáng kể đời sống kinh tế cho các thành viên hợp tác xã. Năm 2024, sản phẩm gạo ST25 của hợp tác xã được chứng nhận OCOP 3 sao, khẳng định những nỗ lực của hợp tác xã và chính quyền địa phương. Ông Trần Tăng Long, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng cho biết thêm.
Đối sản xuất cái gạo chất lượng cao thì năm 2023 thì hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng đã xây dựng cái gạo ST25 đã sản xuất trên cánh đồng 4 hectare thì hàng năm đã cung cấp gạo ra thị trường để phục vụ cho những thành phố Quy Nhơn cũng như các nơi lân cận. Thì gạo của Phước Hưng thì riêng cái ST25 thì cái năng suất chỉ đạt từ khoảng 56 đến 60 tạ trên hecta. So với những cái giống truyền thống của chúng ta thì nó thấp, nhưng mà chất lượng gạo nó rất là tốt, rất là thơm ngon, nên là cũng được thị trường cũng ưa chuộng, nên là tất cả cũng đang duy trì và cũng đang có định hướng là sẽ mở rộng liên kết đối với một số hộ bà con thành viên ở gần để chúng ta cùng nhau sản xuất và nâng cao cái giá trị cái sản phẩm đó, đem lại thu nhập cho hộ thành viên.
Để giải quyết bài toán đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm, hợp tác xã Phước Hưng đã đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến gạo công nghệ mới và 5 tỷ đồng cho nhà máy sấy lúa công suất 30 tấn một mẻ, giúp chủ động trong sản xuất và bảo quản. Thương hiệu gạo quê Phước Hưng đã ra đời và được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Hợp tác xã cũng đầu tư vào bao bì, mẫu mã và xây dựng website để quảng bá sản phẩm, truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt từ năm 2020, thiết bị bay không người lái drone đã được hợp tác xã sử dụng để phun thuốc bảo vệ thực vật, vừa hiệu quả vừa an toàn, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng hạt gạo. Chính quyền địa phương cũng luôn đồng hành cùng hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, khẳng định.
Nhưng những năm tới thì tiếp tục là duy trì cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn. Trong đó cánh đồng lớn thì 100 hectare ở thôn Lương Lập và thôn Thân Hội. Và chỉ mở rộng ra các cái vùng 7 thôn khác còn lại thì tương đương năm đó chủ yếu là làm giống vụ đông xuân là chính. Trong xuân lần làm khoảng từ 2,5 đến 3 rừng hát tùy theo năm mà bà con, thứ hai nữa là nhu cầu công ty giống người ta phân bổ vào. Và hiện nay hồi trước đối với xã thì không giống là lâu đó Phước Hưng của quan làm đầu tiên Phong Sơn, cho nên là công ty giống người ấy làm rất nhiều. Còn cái xã đơn vị mình giao chủ ký hợp đồng với công ty giống mà thường làm giống là đỡ rồng các cộng ta nghĩ là món làm giống theo cái giá được ảnh cân chỉnh trên cơ sở giá thị trường cùng dùng và mới ra cái giá giống cho bà con rồi đỡ thu mua.
Câu chuyện thành công của hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng là một minh chứng sống động cho thấy khi có sự đoàn kết năng động sáng tạo và sự đồng hành của chính quyền, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình.
Quý vị và bà con thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Bên Thảo và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.